kính chào các chiến hữu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Chủ nghĩa xã hội cộng sản bị đánh toàn cầu, Việt dân cộng sản khó thoát. Tôi nhắc lại, chủ nghĩa xã hội cộng sản bị đánh toàn cầu, Việt dân cộng sản khó thoát. Cái vạch mặt chỉ tên cộng sản toàn thế giới là chủ nghĩa xã hội cộng sản là lần đầu tiên tôi được nghe ông Donald Trump tổng thống của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhân cái dịp lên án Venezuela, một nước xã hội chủ nghĩa anh em của cộng sản sống sót, nó làm khổ dân như thế nào thì dân phải di cư sang các nước khác, và ông lên án Venezuela là một nước xã hội chủ nghĩa cộng sản làm khổ dân, và ông nhân dịp đó ông lên án xã hội chủ nghĩa cộng sản toàn cầu làm khổ dân như thế nào. Đấy là cái mở đầu của cái việc vạch tội bọn cộng sản chống xuất từ bên Nga sang đến bên Tàu. Từ mấy tháng trước thì chúng ta đã thấy ở bên Úc xuất bản một cuốn sách có tựa đề là Silent Invasion, mô tả cái việc mà nước Tàu nó xâm lược thầm lặng các nước trên tự do trên thế giới như thế nào. Đồng thời một cuốn sách khác nữa nói về cái sự lên ngôi của nước Tàu như thế nào, đó là cuốn sách là ba cuộc cách mạng của Tàu. Cuộc cách mạng thứ nhất là Mao Trạch Đông, cuộc cách mạng thứ hai là Đặng Triều Bình, cuộc cách mạng thứ ba là Tập Cận Bình. Và cả ba cái cuộc cách mạng đó nó đưa đến cái mà ngày nay thế giới lên án mà bừng tỉnh về cái giấc mộng Tàu là một vành đai, một con đường của Tập Cận Bình như thế nào. Và với cái sự vạch mặt chỉ tên như thế thì chúng ta thấy rõ rằng cộng sản Tàu là một, cộng sản Nga sống sót là hai, và các chư hầu của nó là trên toàn thế giới là đe dọa đến chẳng những sự an ninh của nước Mỹ mà đe dọa đến sự an toàn của toàn thế giới nữa. Vì thế cho nên Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay khi đắc cử đã đưa ra cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương để dồn anh Tàu vào cái thế thủ, chặt những cái râu ria của con bạch tuộc Tàu trên khắp thế giới, chặt cái vành đai một con đường của anh Tập Cận Bình, chặt cái lưỡi bò của Tàu ở Biển Đông, và những cái nước cờ đi địa chính trị địa kinh tế của Donald Trump nhắc lại cho chúng ta thấy rằng không phải đến bây giờ mà từ cuối thế kỷ 20 đến sang thế kỷ 21 loài người đã trừng mắt nhìn thấy sự lên ngôi của nước Tàu như thế nào, và đã nhìn thấy nước Tàu cộng sản là một đe dọa của trật tự thế giới như thế nào. Và các nhà kinh tế chính trị thế giới đã viết báo lên lo ngại rằng thì thế kỷ 20 là thế kỷ của người Mỹ, nhưng mà thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của người Tàu. Vì thế cho nên tôi nhắc lại rằng 20 cái trung tâm nghiên cứu chiến lược của nước Mỹ đã cảnh báo các nhà lãnh đạo Mỹ rằng thì phải đối phó với nước Tàu trước khi qua muộn. Và lập tức ngay sau khi đắc cử thì ông Tổng thống Bush con đã bắt đầu để ý đến nước Tàu, nhưng mà bị cái vụ mà khủng bố ở Trung Đông khiến cho ông phải đối phó với tiêu diệt Saddam Hussein ở bên kia, ông lơ là cái vụ anh Tàu. Nhưng mà đến khi mà xảy ra cái vụ Bin Laden thì nước Mỹ lại càng cảnh giác, lại nghi rằng đằng sau lưng cái vụ khủng bố đó là có anh Tàu. Cho nên đời ông Obama ông phải tiêu diệt cho bằng được Bin Laden. Và sau khi tiêu diệt được Bin Laden thì ông ấy tuyên bố cái chính sách là chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để cân bằng ảnh hưởng của nước Đạo. Ông chỉ nói ra nó cân bằng thôi, và ông chỉ dám đưa ra cái chính sách là vừa tiếp cận vừa bè bỏ, chứ chưa phải là đối phó hay là đối địch với anh Tàu. Thì cái tôi đã nói nhiều lần rồi, cho nên tôi lướt qua. Bây giờ đến đời ông Donald Trump thì ông tiến thêm một bước nữa, không có phải là đối tác với bè bờ gì cả, mà là đối phó và chấp nhận luôn cả đối địch nữa. Đó, đấy là cái tình hình sau khi ông Donald Trump đắc cử. Và trong cái tình hình ông Donald Trump đắc cử và đưa ra cái chiến lược là đối phó, đối địch với xã hội chủ nghĩa cộng sản toàn thế giới, thì anh Việt Cộng như thế nào? Trong cái thời Obama thì anh Việt Cộng anh được Mỹ o bế để cho anh vào WTO, để cho anh vào TPP này kia, để kéo anh ra khỏi ảnh hưởng của Tàu. Nhưng mà đến đời ông Donald Trump thì không chơi cái trò mua chuộc đó nữa. Ông cho là đối phó, anh ở trong cái hàng ngũ bị tôi đối phó thì đáng chịu. Đó là cái tình hình mà tôi bàn luận trong bài bình luận thời sự ngày hôm nay, dưới cái tiểu đề mục là Việt Nam Cộng sản trong chiến trận chiến Mỹ Tàu dưới thời ông Donald Trump. Và ngay từ khi ông Donald Trump ông không chơi TPP nữa và bắt đầu là làm cho anh Việt Cộng lo ngại, thì tôi theo dõi cái việc làm chính sách của anh Việt Cộng thì tôi thấy rằng nó đưa ra cái sách được gọi là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và cái thời mà ông Obama thì nó cũng đã ra cái đó rồi, nhưng mà đến thời ông Donald Trump thì nó hơi khác với thời của Obama. Là tôi luôn nhắc lại rằng cái chính sách đó nó dựa trên cái chiến thuật cái thời mà nó khai thác mâu thuẫn giữa Nga, Liên Xô và Tàu Cộng, để nó, anh nào cũng thi nhau mua chuộc nó để nó được hưởng lợi. Nhưng mà nó quên rằng đối địch giữa Mỹ và Tàu là hai nước nó đã từng có nợ máu, nó đã từng đánh nhau, nó đã từng lên án Tàu là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất, đánh nhau suốt mười mấy năm trời ở biên giới. Nó có nợ máu với Tàu, và đến lúc mà Liên Xô sụp đổ nó phải đi đầu hàng Tàu. Mà nó đầu hàng Tàu rồi thì dĩ nhiên anh Tàu là vua về cái nghề mà gài bẫy. Tàu nó gài, nó hán hóa cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Mà nó không hán hóa ở cấp trung, nó hán hóa ở cấp tỉnh. Nó cho tiền Hoa Kiều của nó đút lót để được, và tôi biết là cái giá rẻ nhất để được vào Đảng, gia nhập Đảng là $5,000. Mua quyền, mua chức để lên như thế nào, thì anh Tàu là siêu tuyệt về cái nghề mua quyền, mua chức. Đó. Thì vì thế cho nên anh Việt Nam Cộng sản mà khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ vào đầu chuyện này thì không được, hai bên nó thi nhau nó mua chuộc đâu. Có thể là Mỹ nhẹ nhàng hơn, nhưng mà anh Tàu mà anh Việt Cộng tỏ ra thiên về phía Mỹ thì nó bọc tai cho, và nó đã từng bọc tai nhiều lần rồi, chúng ta đã thấy rồi. Và tôi nhắc lại rằng nếu mà nó tỏ ra là nó theo Mỹ về để chống Tàu thì tôi cho là nó đóng kịch. Mà nó sở dĩ nó đóng kịch được là bởi vì nó sợ, nó phải đóng kịch là vì nó sợ Tàu bọc. Và khi nó đóng kịch như thế thì nó có thể nó đã được là đạo diễn Tàu soạn kiểu kịch cho nó, cho nên nó không sợ Tàu bọc. Và là vì tại sao Tàu không bọc nó, là bởi vì nó theo Mỹ về cứ như kinh tế tài chánh, đi vào thị trường Mỹ này kia, là tạo cho Tàu cái lỗ thông hơi. Vì thế cho nên cái thời mà ông Obama đối phó với Tàu Cộng thì FDI quốc tế bỏ tàu bỏ xe chạy sang các nước Đông Nam Á, trong đó có anh Việt Cộng Việt Nam. Và suốt cái thời mà FDI của quốc tế bỏ tàu chạy về các nước Đông Nam Á thì các nhà kinh tế đã đánh giá rằng anh Việt Giang Cộng sản anh được hưởng ít nhất là mười mấy năm bằng vàng và tạo ra cái sự phát triển thần gọi là thần kỳ từ một đất nước nghèo đó mà trở thành một nước có lợi nhuận trung bình và ngang hàng với những nước khác ở Đông Nam Á. Đấy, đấy là nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu với sự chấp thuận của đảo Diên Tàu. Và vì thế lần này nó lại cũng áp dụng cái đó đó, nhưng mà cái việc mà nó đóng kịch bỏ tàu theo Mỹ để tạo ra cái lỗ thông hơi cho tàu thì đã đi được thế giới nhìn thấy rồi. Và lần này tôi để chờ xem nó có bịp được thế giới trong cái màn kịch giả đóng kịch bỏ tàu để theo Tây Phương để hưởng lợi hay không. Mà cho tới giờ phút này thì có nhiều chỉ dấu cho thấy rằng mặc dù biết tẩy của nó như thế, nhưng mà Mỹ và các nước đồng minh vẫn chưa có nỡ lên án bằng cớ là chúng ta thấy rằng trong thời gian qua nó đi nó ký hợp tác toàn diện, nó nâng cao chiến lược lên tầm quốc phòng đủ các thứ, từ Ấn Độ cho đến Nhật Bản cho đến Mỹ các nơi, và nó mua vũ khí của Mỹ để nó chứng tỏ rằng nó chống tàu. Rồi nó mời, bây giờ một tuần này nó mời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang Việt Nam để nó thảo luận về cái việc trang bị quốc phòng, huấn luyện quốc phòng của nó như thế nào. Cho tới giờ phút này thì phía các nước đối địch với tàu chưa có lật mặt nạ nó, nhưng mà bây giờ nó đang trong cái đà nó tiếp tục khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu để nó được Mỹ và các nước đồng minh là mua chuộc nó. Đó. Giờ thì tôi nhắc lại rằng khi ông Donald Trump ông lên chưa đắc cử ông đã nói rồi, và lên thì đối với Việt Nam ông đã không chơi TPP nữa, làm anh Việt Giang Cộng sản hụt hẫng. Rồi anh Việt Giang Cộng sản lại sau đó lại mất cái vụ đối tác song phương với Liên Âu EVFTA vì cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Nhưng mà sao tôi thấy nó bị mất như thế, nhưng mà nhân cái dịp này mà thế giới Liên Âu cũng như nước Mỹ đối phó chiến tranh thương mại với tàu thì nó lại tiếp tục khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu, và nó tỏ ra là đứng về phe Mỹ và đồng minh, nhưng mà nó quên rằng cái đóng kịch để tạo lỗ thông hơi cho kinh tế tài chính tàu người ta đã biết rồi, nhưng mà bây giờ thì người ta tỏ ra không biết để xem nó như thế nào. Và đây là cái thời sự tuần qua, nó thấy rằng Mỹ và đồng minh tiếp tục nắm tay nhau đánh xã hội chủ nghĩa cộng sản toàn cầu. Và phân công thì thấy rõ ràng phụ trách nhiệm vụ chính đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu ở Âu Châu là Liên Âu và khối NATO. Ở Á Châu thì Mỹ, Nhật, Úc, Ấn và các nước Đông Nam Á phụ trách đối phó với anh tàu. Và anh Việt Nam Cộng sản bây giờ anh phải đóng cái kịch chống tàu để anh hy vọng là anh hứng được cái FDA với lại viện trợ ODB của thế giới từ bên tàu chạy sang anh. Nhưng mà trong những cuộc thảo luận vừa rồi thì tôi thấy rằng Mỹ và đồng minh vẫn đặt vấn đề, không phải như lần trước,
là anh muốn vào kinh tế thị trường với chúng tôi thì anh phải có ba thứ. Thứ nhất là anh phải có civil liberty, nhân quyền và các hội xã dân sự. Thứ hai là anh phải có luật lao động, anh phải có công đoàn tự do. Và thứ ba là anh phải tuân theo những cái quy luật về môi trường của thế giới. Anh không có thể phá hoại môi trường như là anh đầu được. Đấy là ba cái điều. Mà bây giờ nó trong cái các cuộc thương lượng thì đấy là nó đang thương lượng rằng thì ông cứ cho tôi, ông cứ ký thì, thương mại song phương đi sau. Nhưng mà người ta biết thừa rồi, khi nó vào WTO, khi nó được ký những cái hiệp định thương mại song phương với nước nào cũng thế, nó cũng hứa như thế, và nó là cho nó vào rồi thì nó sẽ thực hiện. Mà nó luôn luôn là nó là đi, thí dụ những cái lạo luật mà người ta yêu cầu nó phải làm thì nó soạn luật gì mà đến 2-3 năm mới xong một đạo luật, thì luật hình sự này kia, luật tố tụng này kia. Rồi khi mà soạn được luật rồi đem cho quốc hội xong qua rồi thì nó lại bảo là 1 năm sau mới bắt đầu thi hành. Nó cứ câu giờ như thế, và cái câu giờ đó người ta thấy hết rồi. Thành ra người ta bây giờ lần này trong thương lượng người ta không có đặt vấn đề là để cứ cho nó ký thả cái song phương đi nó sẽ giàu. Người ta đặt vấn đề là ba cái rào cản đó, ba cái trở ngại đó là điều kiện tiên quyết. Anh không có ba cái đó thì tôi không ký về. Đấy là tình hình thời sự tuần vừa qua, và đây là những tài liệu tham khảo của tôi cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Trước hết là nói về cái sự căng thẳng giữa toàn thế giới với xã hội chủ nghĩa cộng sản toàn thế giới. Đài của báo Trí Thức Việt Nam ngày 11 tháng 10 của Huệ Anh có tựa đề là 5 tín hiệu lớn cho thấy Mỹ có thể khai hỏa toàn diện nhắm vào Trung Quốc. Tôi chỉ đọc những cái tựa, 5 cái tựa đề để cái 5 cái tín hiệu đó cho thấy Mỹ có thể khai hỏa toàn diện nhắm vào Trung Quốc như thế nào. Tín hiệu thứ nhất là Mỹ và Canada thỏa thuận tự do mậu dịch mới cô lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nước Mỹ đã mới ký với Canada và Mexico cái gọi là USMCA. Thì US là Mỹ, M là Mexico, CA là Canada. Và trong cái thỏa thuận đó thì có đặt vấn đề là trong ba nước ký kết này không được giao thương với bất cứ quốc gia nào mà có nền kinh tế phi thị trường. Không nói đến tàu, mà nguồn kinh tế phi thị trường là anh Tàu và anh Việt Cộng. Đó. Đấy là cái chỉ dấu thứ nhất. Chỉ dấu thứ hai đặt vấn đề là tranh chấp trong vấn đề quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng tăng ở Biển Đông nữa. Đó. Tín hiệu thứ ba là ông Trump kêu gọi đối kháng với chủ nghĩa xã hội tại Liên Hợp Quốc. Đấy cái là tôi nói ở cái phần mở đầu của bài này. Tín hiệu thứ tư là Mỹ phát động chiến tranh tài chính trừng phạt quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Tàu. Và tín hiệu thứ năm là quan chức cấp cao của Mỹ liên tiếp chỉ trích Đảng Cộng sản Tàu. Và cái điểm thứ năm này thì rất là quan trọng, cho nên tôi xin đi vào chi tiết. Ngày 30 tháng 9, đại sứ Mỹ trú tại Trung Quốc là ông Terry Branstad đã đăng một bài chuyên đề trên tờ Des Moines Register tại bang Iowa. Ông dùng ngôn từ mạnh mẽ hiếm thấy để phê bình Trung Quốc là lợi dụng tự do ngôn luận quý giá và truyền thông tự do báo chí của Mỹ để tấn công Tổng thống Trump và lừa dối nông dân Mỹ. Và bài báo của Huệ Anh kết thúc rằng rất nhiều những tín hiệu nói trên cho thấy ông Trump có thể sẽ tiến thêm bước nữa, gây áp lực cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, một đợt xung đột nữa trong quan hệ Trung Mỹ khó có thể nghịch chuyển được, mà còn lan sang các lĩnh vực, và bây giờ nó đã lan rồi. Đây là tin của đài BBC ngày 12 tháng 10. Mỹ hạn chế công nghệ hạt nhân cho Trung Quốc. Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm 11 tháng 10 áp đặt hạn chế mới đối với việc xuất khẩu công nghệ hạt nhân dân sự cho Trung Quốc vì cho rằng Bắc Kinh có thể dùng cho mục tiêu tăng cường quân sự. Trung Quốc là một trong các thị trường cần nhà máy điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu điện năng. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry ra tuyên bố, nguyên văn: Hoa Kỳ không thể bỏ qua ảnh hưởng an ninh quốc gia từ việc Trung Quốc cố gắng tìm kiếm công nghệ hạt nhân bên ngoài thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự Mỹ-Trung. Bộ Năng lượng Mỹ nói sẽ không ngừng xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng sẽ có thêm biện pháp kiểm tra. Và cáo trạng của Mỹ ra năm 2016 liên quan đến ông Alan Ho và Tổng công ty Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc. Đây Alan Ho là 60 tuổi, một công dân Mỹ sinh ở Đài Loan, bị kết án tù 24 tháng sau khi nhận tội tham gia việc phát triển trái phép chất liệu hạt nhân ngoài lãnh thổ Mỹ. Để chẳng những là biện pháp mà đối phó luôn các gián điệp. Và đây là cái ảnh hưởng của việc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu như thế nào. Đây là bản tin ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Việt, báo mạng Việt BF ở trong nước, mà do Ba Cây Trúc đăng lại. Anh Tàu đang bị Mỹ dí đến cái độ mà 7 hải cảng hàng đầu thế giới của Trung Cộng đang chờ chết. Trong số 10 hải cảng đứng đầu lớn nhất thế giới, có tới 7 hải cảng của Trung Cộng đang đi xuống thậm tệ bởi đòn trừng phạt từ Mỹ. Đã từ lâu, Mỹ và Liên Hợp đã không phải là nơi sản xuất chính của thế giới. Dựa vào công nhân giá rẻ và hy sinh môi trường, Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất số 1. Mặc dù có may mắn như vậy, nhưng khi có tiền, Trung Quốc đã thực hiện mộng bá chủ thế giới của mình. Điều này đã khiến Mỹ quyết định ra tay chống lại. 10 hải cảng lớn nhất thế giới. Tại sao gọi là lớn nhất? Là đơn vị là tiếp nhận hàng triệu container, chứ không phải là hàng trăm ngàn. 7 hải cảng lớn nhất của Trung Quốc đang chờ chết. 7 hải cảng lớn là những hải cảng nào? Thượng Hải là 1, Thanh Đảo là 2, Thiên Tân là 3, Hồng Kông là 4, Quảng Châu là 5, Thẩm Quyến là 6, Ninh Ba là 7. Bị ngấm đòn thương mại, các hải cảng Trung Quốc đã có nguy cơ đóng cửa và phá sản cho thời gian tới. Chiến lược liên minh với châu Âu hay các quốc gia khác để cô lập Mỹ cũng không có tác dụng. Đây là ông một chuyên gia Tàu, là ông Suyumil, ông nói là đối đầu thương mại trực tiếp với Mỹ không phải là con đường để Trung Quốc giành chiến thắng. Mỹ và Liên Âu đã đạt được thỏa thuận thương mại về việc Liên Âu mua thêm hàng hóa Mỹ và Mỹ ngừng kế hoạch tăng thuế nhằm vào châu Âu. Như vậy, châu Âu hoàn toàn không có lý do để ngả về Trung Quốc đối đầu thương mại với Mỹ. Các nhà quan sát Trung Quốc ngay lập tức cảm thấy lo ngại bởi hiện tại chỉ còn duy nhất Trung Quốc đối đầu với Mỹ trong cuộc chiến thương mại. Tháng trước, Liên Âu và Nhật Bản đánh dấu bước tiến với chính quyền Trump. Trên khắp châu Âu, từ Berlin cho đến London đều đang siết chặt đầu tư từ Trung Quốc với lý do an ninh quốc gia. Đây được coi là động thái nối tiếp luật quốc phòng NDAA mới được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng này. Đây, luật quốc phòng. Chính điều này đã khiến nội bộ Trung Quốc tranh cãi nảy lửa về việc tiếp tục đối đầu hay hòa hoãn với Mỹ. Những người chủ trương hòa hoãn cho rằng Trung Quốc thành công như ngày nay chính là bởi chính sách kinh tế toàn cầu mà Mỹ và các đồng minh lập nên. Theo ông Su, ông Tàu đó, việc Bắc Kinh leo thang căng thẳng với Washington trong thời gian qua là vì Trung Quốc đã đánh giá quá thấp nước Mỹ. Cho đến bây giờ, giới tinh hoa ở Bắc Kinh dường như đã hiểu rõ tình hình trở nên nghiêm trọng ra sao và bắt đầu có những đề xuất phải thay đổi. Đây là một cái tài liệu nữa mà tôi tham khảo, là công dân mạng gửi cho tôi ngày 13 tháng 10. Là website Văn Chân, có thể đây là sẽ cứng rắn hơn nữa với Trung Cộng. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton tuyên bố sẽ tăng cường hơn nữa lập trường cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump đối với Trung Cộng, và nói rằng hành vi của Cộng sản Bắc Kinh cần được điều chỉnh trong lĩnh vực thương mại, quốc tế, quân sự và chính trị. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên đài Hewitt Show hôm thứ Năm 11 tháng 10 và được phát sóng hôm thứ Sáu 12 tháng 10, ông Bolton cho biết Tổng thống Donald Trump tin rằng Trung Cộng đã lợi dụng trật tự quốc tế quá lâu, mà có quá ít người Mỹ dám đứng lên chống lại điều đó. Và ông Tổng tuyên bố là bây giờ là lúc để làm điều đó. Ông Tổng nói tiếp, chính quyền Trump nhìn nhận Trung Quốc là một nước có vấn đề lớn trong thế kỷ này. Họ chưa bao giờ thấy một Tổng thống Mỹ nào cứng rắn như thế này trước đây. Tôi nghĩ rằng hành vi của họ cần phải được điều chỉnh ở lĩnh vực thương mại, các lĩnh vực quốc tế, quân sự và chính trị, trong số một loạt các lĩnh vực nữa. Washington cáo buộc Cộng sản Bắc Kinh đang cố gắng cản trở, đây cái này mới là quan trọng, cản trở Đảng Cộng hòa của Tổng thống giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử nghị viện và thành thời. Chia vào chính trị nội bộ của nước Mỹ là một điều rất là cấm kỵ, và nước nào giờ cái trò này ra thì sẽ bị nước Mỹ đối phó tới cùng. Ông Trump đã có hành động cao tay ấn khi ngăn chặn hoạt động tuyên truyền của Trung Cộng thông qua các viện khổng tử của Trung Cộng. Chính quyền Trump cũng thể hiện lập trường mạnh mẽ nhằm phản đối sự bành trướng của Trung Cộng ở Biển Đông thông qua hàng loạt các cuộc tập trận diễn tập tự do hàng hải và hàng không trong khu vực trên. Trong buổi phỏng vấn hôm 11 tháng 10, ông Bolton nói, Cộng sản Bắc Kinh đã thực hiện hành vi nguy hiểm ở Biển Đông khi cử tàu Trung Cộng áp sát vào tàu chiến của Hoa Kỳ. Ông cho biết Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ những tuyến đường biển quốc tế tại Biển Đông. Đây là điều mà người Trung Cộng cần phải hiểu. Các đồng minh của Mỹ bao gồm Anh và Úc cũng đang đưa tàu tới Biển Đông để thể hiện quan điểm này. Việc Trung Cộng vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế trong thương mại và kinh doanh đã cho phép nước này đạt được sức mạnh kinh tế và quân sự đáng kể. Nếu họ bị đưa trở lại đúng vị trí, nếu họ không được phép ăn cắp công nghệ của chúng tôi, khả năng quân sự của họ sẽ bị sụt giảm đáng kể và rất nhiều mối căng thẳng mà Trung Cộng gây ra sẽ được giảm bớt. Cuối cùng, ông cho biết Washington sẵn sàng hành động nhiều hơn để hạn chế xuất cản công nghệ cao, tân tiến hiện đại sang Trung Cộng. Đây là thái độ của toàn thế giới đối với anh Tổng thống. Mà tôi đề trong tựa đề là xã hội chủ nghĩa cộng sản bị đánh toàn cầu. Bây giờ nó ảnh hưởng đến Việt Nam của anh Cộng sản Việt Nam như thế nào? Đây là bài của Dân Làm Báo, có tựa đề là những nguy cơ mà Việt Nam đối diện vì cuộc chiến thương mại Mỹ Tàu. Nguy cơ thứ nhất là hàng hóa Tàu sẽ tràn nhập Việt Nam với giá rẻ như bèo và phá giá các mặt hàng tương tự của doanh nghiệp Việt Nam. Nguy cơ thứ hai là Việt Nam sẽ trở thành nước thứ ba để Tàu dùng là nơi xuất khẩu hàng Tàu sang Mỹ. Nguy cơ thứ ba là khi mức xuất khẩu sang Mỹ gia tăng vì kéo thêm hàng Tàu, Việt Nam đang là một nước xuất siêu đứng thứ năm ở thị trường Mỹ. Mức hạng này sẽ thay đổi dẫn đến việc Hoa Kỳ có thể xếp Việt Nam vào danh sách trừng phạt do xuất siêu cao. Nếu Hoa Kỳ có phản ứng thì sẽ áp thuế cao lên sản phẩm made in Việt Nam, trong đó có hàng Tàu dán nhãn Việt Nam. Như vậy thì các mặt hàng thực sự do người Việt, công ty Việt 100% làm ra cũng sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Mặt hàng trong nước bị thắt cổ bởi hàng Tàu, đến lúc bị thắt thêm một vòng nữa ở thị trường nước ngoài thì doanh nghiệp Việt Nam chỉ có đường phá sản. Nguy cơ thứ tư là ảnh hưởng của trade war, là chiến tranh thương mại, sẽ làm đô la tại Việt Nam tăng giá. Vì lãi suất huy động USD tại hệ thống ngân hàng Việt Nam là 0%, đô la tại Việt Nam sẽ được tuồn ra ngoài để đầu tư với lãi suất cao hơn. Đầu tư ngoại quốc cũng có thể rút vốn để đầu tư ở các quốc gia khác. Còn lại Việt Nam là Mao tệ hoành hành, hồ tệ mất giá. Bây giờ Mao tệ đang hoành hành, nhưng bây giờ nó ra cái nghị quyết, nghị định 19 nó cho Mao tệ hoành hành đó, đó. Nguy cơ thứ năm, từ kinh tế sẽ lây sang chính trị. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam biến Việt Nam trở thành đồng minh về kinh tế lẫn chính trị của Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại với Hoa Thịnh Đốn. Với những hệ quả tai hại của các điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, kinh tế Việt Nam sẽ bị phá sản và chỉ còn Bắc Kinh là chỗ dựa để mà sống còn. Kết quả, Việt Nam bị lún sâu hơn vào vòng lệ thuộc Bắc Kinh và sự sống còn của đất nước nằm trọn trong tay Thiên Triều Phương Bắc. Đây là một bài của Dân Làm Báo. Đây là một bài nữa cũng của Dân Làm Báo ngày 12 tháng 10 của Việt Nam Cộng hòa Ngọc Trương. Có tựa đề là Chiến tranh thương mại US-Việt Nam China. tôi lướt qua thì bài này cũng nhắc đến cái vụ mà điều 32/10 cái hiệp ước Mỹ Mexico với Canada đó, là không cho ba cái nước ký kết đó giao dịch với những nước không có nền kinh tế thị trường, là ám chỉ anh Tàu Cộng và anh Việt Cộng. Trong khi đó thì khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, anh Việt Cộng đang ngồi hí hửng rung đùi, Việt Cộng lấy là hí hửng ngồi rung đùi kiếm hoa hồng rất cạn. Và bài báo của Dân Làm Báo đặt vấn đề này: chẳng lẽ Hoa Kỳ không biết, không thấy việc Trung Cộng tuôn hàng sang Việt Nam và đổi nhán để đi xuất đi Mỹ, để xuất đi Mỹ? Dĩ nhiên là biết. Từ hỏi tòa đại sứ Hoa Kỳ cùng các tòa tổng lãnh sự hoặc lãnh sự Mỹ trên đây, hỏi này làm gì? Tùy viên thương mại Mỹ ở Hà Nội, Sài Gòn làm gì? Ta biết rồi. Vì vậy sớm muộn sẽ tới phiên hàng hóa Việt Cộng bị vạ lây, xa bẫy thuế xuất hoặc hàng rào quan thuế. Có nhiều cách khác nhau để nước chủ nhà làm khó dễ hàng hóa nhập cảng. Thí dụ, người ta truy nguồn nguyên liệu thô của món hàng không rõ ràng. Thí dụ, là món hàng không an toàn hoặc không hợp vệ sinh. Hoặc là món hàng có độc tố trong màu sơn lớp trong là. Và với viễn ảnh Trung Cộng bị mất thị trường Hoa Kỳ và tham vọng duy trì thế mạnh trên thị trường xuất khẩu thế giới, Bắc Kinh sẽ ép kinh tế Việt Cộng nhiều hơn nữa, và như thế Hà Nội ngày càng nô lệ Trung Cộng sâu hơn. Một khi Hoa Kỳ đánh thuế nặng hàng Trung Cộng, nhãn hiệu Việt Nam, cả Trung Cộng và Việt Cộng đều thiệt hại, sập vốn không chừng. Chính sách giảm di dân ảnh hưởng số dân Việt qua Mỹ làm công, tiền gửi về Việt Nam giảm, tiền lời ngân hàng tăng, dân chúng thích tiết kiệm để dành tiền hơn là gửi về Việt Nam. Hơn 13 tỷ đô la mỗi năm gửi về kéo dài sự sống của Việt Cộng. 60% từ Mỹ, 20% từ Âu Châu, 20% còn lại từ các quốc gia cộng sản cũ Đông Âu và khu Á Châu. Đấy là theo báo cáo của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh kinh tế, Hoa Kỳ siết chặt Trung Cộng vào vòng dây, tăng cường tuần địa Biển Đông, tạo liên minh quân sự, hăm dọa hải quân Trung Cộng, la làng việc Trung Cộng can thiệp chính trị bầu cử ở Mỹ, tăng cường an ninh mạng lưới Internet phòng bị Trung Cộng đánh cắp thông tin. Tóm lại là đàn em Âu Châu, khối NATO của Mỹ cũng dĩ nhiên là phải theo đại ca viết ta. Bạn hàng lớn nhất của Mỹ không là Trung Cộng, chính là Âu Châu, Canada, Mexico. Trung Cộng đứng hàng thứ tư, bao nhiêu đó đủ thấy Mỹ cần Trung Cộng hay Trung Cộng cần Mỹ. Tờ Washington Post thứ năm 11/10/2018 cho biết an ninh liên bang bị bắt giữ Yang Yunshu, gián điệp cao cấp của Trung Cộng đang thu thập tài liệu mật trộm từ hãng GE Aviation. GE Aviation là chi nhánh của General Electric, chuyên sản xuất động cơ phản lực. Tên này giữ chức phó giám đốc an ninh tỉnh Giang Tô, trực thuộc Bộ Quốc an, đã từng lường gạt các khoa học gia đến Trung Cộng đoạt tài liệu mật. Anh bị dẫn độ từ Mỹ sang Hoa Kỳ để thẩm vấn thêm và truy tố trước tòa ở tiểu bang Cincinnati. Lần đầu tiên Mỹ, hay nói chung châu Âu, cho dẫn độ gián điệp tàu qua Mỹ. Trước đối thủ Trung Cộng quá hung hăng quân sự ở Biển Đông, đầy tham vọng và qua chương trình một con đường một vòng đai, xuất cảng hàng hóa tràn ngập, ảnh hưởng kinh tế, công ăn việc làm địa phương, hay trộm cắp kỹ thuật tân tiến về quân sự kinh tế, nên dù không ưa cá nhân ông Trump, Âu Châu cũng chịu xích lại gần Hoa Kỳ do quyền lợi chung bị đe dọa. Tạm thời Hoa Kỳ chưa muốn động đến Cộng sản Việt Nam, Hoa Kỳ muốn dùng lá bài Việt Nam để bủa vây Trung Cộng. Khi ra tay khuấy động kinh tế Việt Nam, Trung Cộng sẽ thêm phần khốn đốn. Tóm lại, chính trị quốc tế còn nhiều đòn phép không ai ngờ. Cộng sản Việt Nam bất quá chỉ là những kẻ thời cơ, lúc nào cũng tưởng khôn hơn người khác. Trước hết hãy xem trận đấu thuế xuất giữa Mỹ và Trung Cộng hiệp 2 sẽ đến phiên Cộng sản Việt Nam. Đấy là tình hình chung toàn thế giới. Bây giờ đến chúng ta thấy Việt Nam Cộng sản đã tăng ra bối rối như thế nào. Đây là bài báo của Vietnamnet, bài báo mạng của Việt Cộng, ngày 11/10. Anh lo, anh viết bài báo có thể là Donald Trump quyết hạ Trung Quốc, Việt Nam rơi vào vòng rủi ro lưỡng cực. Tuyên truyền Việt Cộng hay dùng chữ rủi ro lưỡng cực là cái gì? hai bên, nó chết chẹt giữa hai bên. Tôi thì nói nôm na là anh chết chẹt, nhưng mà anh Việt Cộng thì nó rủi ro lớn cực. Bài báo mở đầu như thế này: Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa có dấu hiệu dừng lại trong cuộc chiến thương mại quyết liệt chưa từng có với Trung Quốc. Thậm chí khả năng cuộc chiến này tiếp tục leo thang là hiện hữu. phải là hiện hữu. Ngay cả các nước khác cũng bị cuốn vào cuộc chiến này, dẫn đến những chính sách làm thương mại thế giới càng thêm phức tạp. Việt Nam cũng khó có thể nằm ngoài vòng xoáy khốc liệt đó. Tiểu đề mục thế rủi ro của Việt Nam là cái gì? Bây giờ là dẫn lời của Bộ Kế hoạch Đầu tư nhé. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế chủ chốt như Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu diễn ra căng thẳng hơn. Các quốc gia có xu hướng tiếp tục phá giá đồng nội tệ của mình so với các đồng tiền mạnh như US dollar, như là euro, để hạn chế thiệt hại. Đặc biệt, khi nhắc đến Trung Quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cảnh báo có thể nước này sẽ mạnh tay phá giá đồng nội tệ để tạo cạnh tranh thương mại. Và Bộ Kế hoạch Đầu tư của Việt Nam lưu ý rằng, trong bối cảnh đó Việt Nam rơi vào tình trạng rủi ro lớn cực. nói kiểu văn hoa là phải nói rủi ro lớn cực nhé. Nói này kiểu nôm na, nông dân, thì tôi là chết chẹt. Rủi ro lớn cực. Giải thích cụ thể hơn, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng Việt Nam có thể bị cuốn vào vòng xoáy phá giá nội tệ để cạnh tranh. Mặt khác, nếu cố gắng hạn chế tỷ giá biến động mạnh, nghĩa là cố gắng neo giữ đồng nội tệ ở mức độ nhất định so với đồng USD, thì khi USD tăng giá mạnh, đồng tiền Việt Nam cũng sẽ tăng giá so với các đồng tiền khác. Điều này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cảnh báo là ảnh hưởng rất lớn tới xuất khẩu và sau đó là tăng trưởng kinh tế. Và anh Việt Cộng lo lắng, anh nêu ra những cái trường hợp trước đây. Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, 60 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp đặt thêm hơn 7.000 biện pháp bảo hộ thương mại, trong đó Hoa Kỳ và Liên Âu đưa ra nhiều biện pháp nhất với hơn 1.000 biện pháp cho mỗi nền kinh tế. Tiếp đó là Ấn Độ, Argentina, Nga và Nhật Bản. Bây giờ anh Việt Cộng anh đánh giá như thế nào? Điều đó, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã đặt tình hình tài chính toàn cầu trước nguy cơ một cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo. Đặc biệt là những vấn đề tài chính đang tích lũy trong nội tại nền kinh tế Trung Quốc, khi mà giá bất động sản đang được đẩy lên cao giữa lúc tình trạng dư thừa rất rõ ràng. Và báo Việt Cộng cũng nêu ra các nhà kinh tế gia ngoại quốc, ông Nicolas Audier, đồng chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, cảnh báo những yếu tố bất định như chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, chủ nghĩa bảo hộ sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Khi hàng Trung Quốc không xuất sang được Mỹ, thì một phần trong đó sẽ có thể xuất sang Việt Nam, khẳng định chính sách bảo hộ không tốt cho Việt Nam. Và Bộ Tài chính đưa ra cái chính sách là chèo lái qua bất ổn. Tôi thì tôi nói là anh chết chẹt, anh chèo lái thuyền đâu mà chèo. Anh nói là ấn bản tháng 10 2018 của báo cáo cập nhật kinh tế khu vực Đông Á Thái Bình Dương do Ngân hàng Thế giới ban hành mới đây nhấn mạnh các yếu tố kết hợp như tình trạng căng thẳng thương mại Hoa Kỳ tăng lãi suất, thị trường tài chính biến động ở nhiều nền kinh tế mới nổi trong những tháng qua đã làm tăng tình trạng bất định về triển vọng tăng trưởng của khu vực, đồng thời lạm phát bắt đầu tăng lại trên toàn khu vực, nhất là ở Myanmar, Philippines và Việt Nam. Đó. Myanmar, Philippines và Việt Nam. Và báo chí ở trong nước đấy là anh nói là anh đang chèo lái qua bất ổn. Vì trong khi chèo lái qua bất ổn như thế thì anh đưa ra cái thông tư 19 cho tiền tàu nó được lưu hành ở 7 tỉnh biên giới Việt Nam nữa. Anh chèo lái qua bất ổn gì kỳ vậy? Anh ra cái cho đồng tiền tàu lưu hành ở Việt Nam thì là đâm đầu vào bất ổn chứ mà chèo lái đâu. Đấy là chứng tỏ rằng anh Việt Giang Cộng sản bây giờ anh đang ta bối rối. Anh biết là phải chèo lái qua bất ổn mà lại đâm đầu với cái thông tư 19 là sao? Đây là bản tin của đài BBC ngày 13 tháng 10 2018. thông tư 19 cho dùng nhân dân tệ 2 chấm, mối nguy bắt đầu. Các vấn đề lợi bất cập hại về nhiều mặt bắt đầu nhen nhúm kể từ khi chính phủ Việt Nam ban hành thông tư 19 cho phép dùng đồng nhân dân tệ theo một ý kiến từ Mỹ. Đầu tiên là đưa ra những cái lợi trước mắt, là nó đánh giá cái lợi như thế nào, giúp thương nhân Việt Nam sản xuất buôn bán dễ dàng hơn các tỉnh biên giới. Đấy là cái lợi trước mắt mà anh đưa ra để biện bạch cho cái thông tư 19 này đó. Giúp giới sản xuất và đầu tư Trung Quốc di chuyển một số hàng xưởng sản xuất và dự án đầu tư sang Việt Nam, là hai cái lợi trước mắt được truyền thông nhà nước dẫn chứng khi đưa tin về thông tư 19 cho phép dùng đồng nhân dân tệ tại 7 tỉnh biên giới với đáp Trung Quốc. Đấy. Họ cho rằng sẽ có thể kiểm soát, tránh việc dùng tiền Trung Quốc tràn lan trên Việt Nam bằng các văn bản pháp quy bảo đảm chặt chẽ cho thông tư 19 về giới hạn phạm vi áp dụng và cơ chế giám sát. Anh chỉ bảo đảm bằng những cái văn bản pháp quy thôi, nhưng mà anh không biết rằng thị trường nó tự động, nó phát triển, nó theo hướng của nó. Anh đố văn bản nào anh cấm được đấy. Tóm lại là đài BBC cho rằng với cái việc mà cho đồng nhân dân tệ là lợi bất cập hại. Là bất cả là vấn đề thứ nhất là vi hiến về phạm luật ngân hàng nhà nước hiện hữu. Cái thứ hai là có sự hiểu nhầm với cố ý không hiểu khác biệt giữa chấp nhận nhân dân tệ trong giỏ tiền tệ của IMF và dùng nhân dân tệ như một loại tiền tệ của quốc gia. Cái thứ ba là tác động quan trọng nhất là lên tỷ giá Việt Nam đồng và chính sách tiền tệ độc lập của Việt Nam ở Việt Nam. Tác động là ảnh hưởng của nó lên kinh tế giá đồng Việt Nam. Thứ tư là tác động gia tăng của thương chiến Mỹ Trung lên kinh tế và tỷ giá Việt Nam. Tôi lướt qua những cái chi tiết kỹ thuật. Và tôi chỉ đi vào cái phần kết luận của bản tin này của đài BBC. Một số chuyên gia lo ngại rằng Việt Nam trong lúc tính toán để không bị lôi vào khủng hoảng tiền tệ như đang xảy ra ở các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela, Argentina, nếu định dựa vào đồng nhân dân tệ để tránh bão thì đó là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Lúc này ngân hàng nhà nước cần xét lại thông tư 19, tính toán lại kế hoạch cho đồng nhân dân tệ lưu hành trước hết ở 7 tỉnh biên giới, sau đó lan rộng đến Hà Nội và Sài Gòn. Đây sẽ là việc rất khó kiểm soát theo nguyên tắc bình thông nhau, đúng. Đồng tiền nó lưu hành như bình thông nhau, đâu có cấm được, đâu có dùng văn bản mà cấm được. Một nghịch lý trớ trêu là ngân hàng nhà nước từng chống việc đô la hóa trong quá khứ với lý do Việt Nam chỉ tiêu tiền Việt Nam để ngân hàng nhà nước có thể điều hành chính sách tiền tệ này. Nay thông tư 19 là chính thức hóa và hỗ trợ việc nhân dân tệ hóa nợ tiền đồng Việt Nam. Tuy kế thừa quyết định 689 ban hành từ trước năm 2004, nhưng thông tư 19 đi ngược lại chính sách quản lý ngoại hối. Nếu trong pháp lệnh ban hành năm 2005 sửa đổi nhằm thực hiện mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng tiền Việt Nam. Hơn nữa, Trung Quốc đang là nước quan hệ thương mại cao nhất với Việt Nam và đứng đầu trong danh sách nhập siêu của Việt Nam. Nay thông tư 19 lại giúp cho họ việc nhập khẩu hàng Trung Quốc dễ dàng hơn nữa, gồm cả nhập khẩu chính ngạch và tiểu ngạch lên đến 20 và 30 tỷ đô la. Liệu ai có thể giải thích rõ thêm về mục tiêu chính sách của ngân hàng nhà nước này hay không? Trong khi đó thì nó khai thác mâu thuẫn giữa thế giới và tàu, nó đi thương lượng để nó hút cái nguồn FDA bỏ nước đầu chạy về Đông Nam Á, hút về Việt Nam. Và đây là những thông tin về cái sự lobby và thương lượng của nó về cái tình hình này. Nó tưởng là nó khai thác mâu thuẫn giống như là 10 năm trước làm cho nước rồi đó phát triển thần kỳ, bây giờ nó để xem lần này nó có thần kỳ được hay không. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 10 tháng 10 2018. Ủy ban Nghị viện Liên Âu điều trần về nhân quyền Việt Nam gắn với EVFTA. Buổi điều trần có tên đầy đủ là các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa Liên Âu và Việt Nam, lợi ích và giá trị, diễn ra tại Bruxelles, nước Bỉ vào cuối buổi chiều ngày 10 tháng 10 và được truyền trực tiếp trên web của Nghị viện châu Âu. Đại diện chính thức của Việt Nam, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Công Thương phát biểu rằng chính phủ nước ông đã trình Quốc hội sửa đổi luật đấy. Bây giờ nó mới sửa đổi luật lao động cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, kể cả các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 11/2019. Đấy là vấn đề luật lao động. Bây giờ đến vấn đề môi trường. Thứ trưởng Khánh khẳng định Việt Nam rất quan tâm đến bảo vệ và rất quan tâm bằng cách nó giết Formosa và nó rất quan tâm. Và bây giờ cả nước ở đâu cũng biểu tình chống lại những cái khu chế xuất rồi đó. Và nó rất quan tâm. Rất quan tâm đến bảo vệ môi trường. Và ông cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên Âu sẽ giúp Việt Nam làm được nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này. Ký thì giúp nó làm được hơn nữa. Vấn đề thứ ba, đây là ba vấn đề rắc rối đó, được đề cập đến trong bài phát biểu của ông Khánh là nhân quyền. Ông nói trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, đây WTO đó, Việt Nam đã không bao giờ cam kết điều gì về nhân quyền vì WTO không tập trung vào nhân quyền. Là viện cớ này, WTO đâu có đòi cái đó đâu. Và bây giờ thì sẽ đâu đòi. Vị thứ trưởng khẳng định nhân quyền nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của ông. Và nói thêm, ông tin rằng các quan chức Việt Nam và Liên Âu sẽ kể được những câu chuyện tuyệt vời về kết quả hợp tác thông qua các hiệp định đối tác hợp tác của chúng ta và các diễn đàn khác. Nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Việt Cộng trang thương lượng. Tiếp sau bài thuyết trình của Thứ trưởng Khánh là phiên thảo luận với Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người được giới thiệu trong tờ chương trình là chuyên gia nhân quyền đến từ Việt Nam, và các đại diện của Phòng Thương mại Châu Âu ở Việt Nam, Tổ chức Lao động Quốc tế, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc và Tổ chức Vận động Hành lang WTO. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhấn mạnh rằng trong vài năm gần đây, tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã xấu đi. Theo ông, EVFTA đòi hỏi Việt Nam phải phê chuẩn nốt 3 công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế giúp cải thiện nhân quyền. Nếu FVFTA được thông qua, Liên Âu sẽ có thêm đòn bẩy để gây sức ép với Việt Nam trong các cuộc đàm phán tương lai. Ngoài ra, FVFTA sẽ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào các nước giềng lớn hơn là Trung Quốc. Đấy. Tôi đã phê bình cái ý kiến của người nào. Ý kiến của ông nói rằng cứ ký đi cho nó vào thì đấy, không có đặt với ba vấn đề là thành điều kiện tiên quyết nữa. Mà nó ra vào ra ca ký là được vào như vậy nghe cái điều rồi nó có làm đâu. Rồi thì trước đó hôm 17/9, 32 nghị sĩ Liên Hiệp Châu Âu đã gửi bức thư chung đến hai vị lãnh đạo của khối đề nghị họ thúc đẩy để có tiến bộ mạnh mẽ về nhân quyền ở Việt Nam trước khi phê chuẩn EVFTA. Một đoạn trong bức thư gửi đến đại diện cấp cao đặc trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên Âu, bà Federica Mogherini và Ủy viên Thương mại của Liên Âu, bà Cecilia Malmström, viết rằng điều cấp thiết Liên Âu phải làm là nêu rõ mọi về một loạt thành các chuẩn mực nhân quyền mà Việt Nam cần đáp ứng trước khi EVFTA được ký kết chính thức và phê chuẩn nhé. Đặt vấn đề là trước khi được ký kết, tức là điều kiện tiên quyết là anh phải làm cái đó để mới làm. Trong khi ông Nguyễn Cao Nga thì ông bảo là cứ ký đi rồi nó sẽ làm. Tóm lại là nó tiếp tục lươn lẹo với Liên Âu. Tại buổi điều đây nhắc lại này, ông Trí Trung An đưa ra một số kiến nghị. Thứ nhất, ông đề nghị Liên Âu phải bảo đảm rằng Việt Nam sẽ ký và thông qua 3 công ước cốt lõi của Liên Âu. Thứ hai, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam cần được đóng vai trò là một trong các bên giám sát việc thực thi EVFTA một khi nó được thông qua. Và ông nhân dịp này thì ông Trí Trung An cũng nói cái này là trình hình di thức bị bắt ra như thế nào thì tôi lướt qua. Vậy nên đây là cái tài liệu cuối cùng mà tôi tham khảo. Và đây là kết luận ngắn gọn của tôi cho bài bình luận thời sự ngắn ngày hôm nay. Tôi nhắc lại rằng Mỹ và đồng minh đang nhất quyết nắm tay nhau đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu. Và anh Việt Cộng, chính anh ấy thú nhận ra là anh lâm vào cái tình trạng rủi ro lưỡng cực. Và anh chủ trương là chèo lái qua bất ổn để xem anh chèo lái như thế nào. Và cái kết luận của tôi về cái chèo lái qua bất ổn của anh như thế nào, tôi thấy rằng không phải bây giờ mà từ bấy lâu nay Việt Cộng chi rất nhiều tiền cho vận động chính trị ở các nước Tây Phương. Và nó đã vận động được chính trị được các cái qua các nhà mà ông Donald Trump ông lên án là chính trị gia chuyên nghiệp. Và khi ông tranh cử, ông nói ông không phải là chính trị gia chuyên nghiệp. Và chính trị gia chuyên nghiệp là gì? Là nó lấy nghề làm chính trị, làm cái nghề kiếm ăn rồi đó. Vì thế cho nên nó vì quyền lợi của nó mà các chính trị gia chuyên nghiệp là làm hại cho quyền lợi của nước Mỹ rất nhiều. Và bấy lâu nay Việt Cộng cũng như Tàu Cộng nó lấn lướt được nước Mỹ là vì nó mua chuộc được các chính trị gia chuyên nghiệp của nước Mỹ. Nhưng mà đến đời ông Trump thì ông không phải là chính trị gia chuyên nghiệp, và ông không để cho bọn xâm lược thầm lặng Tàu Cộng cũng như là Nga Cộng là làm cho nước Mỹ bị lép vế. Và ngay từ khi còn tranh cử, ông đã nói rằng nước Mỹ phải vĩ đại trở lại. Và ông lên án cái bọn là socialist communism, tức là chủ nghĩa xã hội cộng sản, là cái bọn nó đã làm cho nước Mỹ yếu đi và trong thế lép vế như hiện nay. Và vì thế cho nên ông đưa ra cái chính sách đánh cộng sản, xã hội chủ nghĩa cộng sản toàn cầu. Và trong cái đó thì anh Việt Cộng lâm vào kinh tế nó gọi là rủi ro lưỡng cực, và bây giờ nó đang chèo lái qua bất ổn, để xem nó có chèo lái hay không. Tóm lại là Trung Cộng là cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam cộng sản. Và nó đang trong thế sập tiệm, ngân sách nó phá sản, ngân hàng của nó phá sản, và quốc doanh của nó phá sản. Thành ra Mỹ và các đồng minh không có nhu cầu phải mua cho nó bỏ tàu. Mà nếu mà mắc mưu nó mua chuộc nó, mà tỏ ra là nó mua chuộc nó là mắc mưu nó. Mắc mưu cả Tàu Cộng lẫn Việt Cộng. Rồi tôi rất là thú vị khi mà ông Donald Trump ông sang Đà Nẵng năm 2017. Anh Việt Cộng anh kêu gào Mỹ giúp tôi để đánh Tàu Cộng, thì ông chỉ nói là nói gương Hai Bà Trưng đi, đánh Tàu Cộng đó là việc của mày chứ không phải việc của tao. Nói Hai Bà Trưng đi. Đấy là chứng tỏ rằng ông Donald Trump, ông rất, cái bộ tham mưu của ông Donald Trump rất thuộc lịch sử Việt Nam. Và với cái thuộc lịch sử Việt Nam như thế, với cái nhìn rất là sáng tạo của ông Donald Trump về chủ nghĩa xã hội cộng sản trên toàn thế giới đang làm mất trật tự thế giới như thế nào, thì tôi tin rằng thì còn Việt Cộng nó vận động, nó lobby kiểu gì, nó đóng cái kiểu gì, nó cũng không thể qua mặt được nước Mỹ và thế giới trong cái trận này. Để xem là cái đối phó với cái nguy cơ lớn cực của nó như thế nào. Rủi ro lớn cực. Bây giờ nó nhìn ra là có rủi ro, là đã tính cả là nó đã bê bối. Nó ít khi Việt Cộng mà nó nhìn nhận, mặc dù nó nhìn nhận một cách bằng những cái danh từ rất là trừu tượng, nhưng mà chúng ta thấy rằng nó đang rất là lo lắng trước cái rủi ro lớn cực. Vì thế cho nên cái bài bình luận thời sự cái này tôi nói rằng nếu cả thế giới đã đối phó với chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu như thế, thì anh Việt Nam cộng nhà ta khó thoát.